Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Để qua mắt cơ quan chức năng, các kiện hàng được các đối tượng đóng gói bằng cách giấu cần sa trong các hộp nho khô, phía trên có lót ni lông và phủ nho khô lên bề mặt.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo tại nhà khiến người dân rất lo lắng. Hai vụ việc xảy ra mới đây tại phường Hương Sơn và phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên tiếp tục là những bài học cảnh giác cho tất cả mọi người. Để tránh bị các đối tượng lợi dụng, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không nên tin vào người lạ để đưa tiền hay bất cứ loại giấy tờ gì.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016 NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 21 tháng 9, sau khi kiểm tra 3 kiện hàng quà biếu từ Mỹ gửi qua công ty dịch vụ chuyển phát bưu điện IMF, đã phát hiện các kiện hàng này chứa 7,3 kg cần sa. Cụ thể qua máy soi, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh nghi ngờ các kiện hàng có dấu hiệu chứa mặt hàng cấm, kiểm tra kỹ và tiến hành giám định Bộ Công an thì phát hiện 3 kiện hàng chứa 7,3 kg bông cần sa là hàng cấm không được vận chuyển vào Việt Nam. Theo đó các kiện hàng được gói rất tinh vi, qua mắt cơ quan chức năng bằng cách giấu cần sa trong các hộp nho khô. Phía trên những hộp này có lót ni lông và phủ nho khô lên bề mặt. Hiện tại, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh đang tiến hành các bước nghiệp vụ chuyển cho cơ quan chức năng để xử lý vi phạm theo đúng pháp luật. Đồng thời, đại diện Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh cho biết, trong công tác đấu tranh chống ma túy luôn quan tâm đến vấn đề nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên, luôn nâng cao cảnh giác để nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật như trên.
Ngày 22 tháng 9, trong khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo có một xe ô tô con loại 4 chỗ ngồi màu đen gắn biển số nền xanh chữ trắng biển xanh 80B3487 đi trên quốc lộ 1A hướng Lạng Sơn, Hà Nội. Truy xét nhanh, tổ công tác xác định xe ô tô trên có biểu hiện nghi vấn về gắn biển số không đúng quy định. Ngay sau đó, tổ tuần tra kiểm soát nhanh chóng triển khai phương án ngăn chặn. Khi đến km 109+200 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện xe ô tô nghi vấn đang đi ngược chiều đến với tốc độ cao. Thấy lực lượng cảnh sát giao thông, xe ô tô bất ngờ chuyển hướng đi vào đường tỉnh 295B chạy về trung tâm thành phố Bắc Giang. Tổ tuần tra kiểm soát tiếp tục bám theo xe ô tô nghi vấn không để mất dấu, đồng thời yêu cầu thêm lực lượng hỗ trợ. Khi xe ô tô gắn biển số 80B3487 vừa dừng tại ngõ 16, tổ dân phố Hà Vị 2, phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang, tổ tuần tra kiểm soát nhanh chóng tiếp cận, sơ bộ quan sát thấy biển xanh 80B3487 được dán ép gắn với biển trắng 98H3487. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa xe về phòng cảnh sát giao thông để làm việc. Tại trụ sở phòng cảnh sát giao thông, lái xe có biểu hiện lo sợ khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát các loại giấy tờ theo quy định và bất ngờ cầm một gói tinh thể màu trắng kiểu dạng ma túy đá định ném ra ngoài, nhưng cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng khống chế, không để đối tượng phi tang. Tiến hành khám xét nhanh, phòng cảnh sát giao thông thu giữ tổng số 3 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng kiểu ma túy đá, có khối lượng khoảng 30 gram, một viên nén màu xanh dương kiểu thuốc lắc, một ví bên trong có gần 7 triệu đồng. Kiểm tra giấy tờ, phòng cảnh sát giao thông thấy có 2 giấy chứng minh nhân dân, 2 giấy phép lái xe, 1 thẻ thanh tra giao thông vận tải, 1 thẻ kiểm tra giao thông vận tải. Các giấy tờ đều cấp cho người có tên Nguyễn Văn Quỳnh, 40 tuổi. Ngoài ra có nhiều giấy tờ đã đóng dấu sẵn của ngành giao thông vận tải cấp cho Nguyễn Văn Quỳnh. Bước đầu đối tượng khai là Nguyễn Văn Quỳnh, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, hiện đang trú tại tổ dân phố Hà Vị 2, phường Thọ Sương. Phòng cảnh sát giao thông bàn giao toàn bộ đối tượng, tang vật và phương tiện cho công an thành phố Bắc Giang tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.
Sau nhiều ngày đêm huy động trinh sát hình sự, điều tra viên giáo diết truy lùng ở nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã truy bắt nhóm côn đồ vác hung khí thanh toán đối thủ giữa ban ngày ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh. Ngày 22 tháng 9, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh tạm giam 14 bị can về tội giết người. Nhiều tháng qua, không ít thanh thiếu niên ở huyện Vạn Ninh đều biết Hà Văn Thành, 23 tuổi, trú ở thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương, và Hồ Duy Khánh, Tự Tý Lão, 25 tuổi, trú ở thôn Bình Trung 2, xã Vạn Bình, là hai đàn anh côn đồ ngang ngược, có đàn em tiếp tay bằng hung khí trong những vụ đánh nhau. Thời gian gần đây, Thành và Khánh mâu thuẫn gay gắt. Thành tiết lộ cho một số đàn em biết đã bị Khánh đập phá tài sản sau khi truy sát hụt. Cay cú nên Thành mưu toan trả thù Khánh. Đến trưa ngày 10 tháng 9, đàn em của Thành là Nguyễn Văn Tín, 18 tuổi, trú ở thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương, cùng 12 thanh thiếu niên khác dự tiệc cưới trong một nhà hàng ở thị trấn Vạn Giã. Tình cờ nhìn thấy Khánh ở gần đó nên điện báo cho Thành. Mặc dù đang nhậu ở thôn Hà Giã, xã Vạn Hưng, nhưng Thành ra lệnh cho Tín tụ tập đồng bọn, chuẩn bị hung khí truy sát đối thủ. Lập tức Tín huy động 17 thanh niên có độ tuổi từ 17 đến 23, trú tại địa bàn xã Vạn Linh, Vạn Giã, Vạn Bình. Khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, Hà Văn Thành cầm đầu các đối tượng nêu trên chia thành hai nhóm, vác dao, dựa, kiếm, đi xe máy đến ngã ba Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng và ngã ba Hùng Vương, Lương Thế Vinh, thị trấn Vạn Giã để truy sát đối thủ. Cùng lúc đó, Nguyễn Quốc Kha, 25 tuổi, trú ở thôn Phú Cang Nam, xã Vạn Phú, tình cờ nhìn thấy nhóm của Thành báo tin cho Hồ Duy Khánh. Khánh và Kha điều thêm Phạm Ngọc Hòa, 26 tuổi, trú ở Phú Cang Nam, xã Vạn Phú, vác hai cây kiếm đi giao chiến với nhóm của Thành. Khi thấy Khánh và Hòa cầm kiếm đến ngã ba Hùng Vương, Lương Thế Vinh, nhóm của Tín vác hung khí lao vào chém, đồng thời báo cho nhóm của Thành từ ngã ba Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng ập tới, vây chặn nhóm của Khánh. Một cuộc rượt đuổi, la hét kích động đâm chém, gây náo loạn một góc phố Vạn Giã. Kha và Hòa tẩu thoát vào nhà người dân lẩn trốn, trong khi Khánh bị Thành cùng hàng chục đối tượng vung tay dao, dựa, kiếm, chém nhiều nhát, khiến nạn nhân gục ngã bên lề đường Hùng Vương. Do đa chấn thương bởi 19 vết đâm chém, Hồ Duy Khánh tử vong trên đường đưa đến trung tâm y tế huyện Vạn Ninh cấp cứu. Sau khi tiếp nhận nguồn tin về vụ giết người nêu trên, một tổ trinh sát, điều tra viên phòng PC45 Công an Khánh Hòa phối hợp Công an huyện Vạn Ninh triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng nhóm đối tượng gây án. Giáo diết dò tìm nhiều ngày đêm, từ vùng nông thôn, miền núi cho đến làng chài và hàng trăm cơ sở thả nuôi tôm, cá trong lồng, bè ở các đầm, vịnh, ven biển Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định. Các trinh sát lần lượt truy bắt và tác động đầu thú 14 đối tượng. Những ngày sau đó, trinh sát lần lượt truy bắt thêm 13 đối tượng. Riêng kẻ cầm đầu là Hà Văn Thành vẫn đang lẩn trốn. Cơ quan điều tra đang lập thủ tục truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc về tội giết người.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo tại nhà khiến người dân rất lo lắng. Hai vụ việc xảy ra mới đây tại phường Hương Sơn và phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên tiếp tục là những bài học cảnh giác cho tất cả mọi người. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Cảnh báo tình trạng lừa đảo tại nhà của tác giả Thu Hằng đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây.
9 giờ ngày 16 tháng 9, khi đang ở trong nhà, bà Đàm Thị Đũi, tổ 35A, phường Hương Sơn nghe có tiếng gọi ngoài cổng nên bước ra. Khi thấy bà bước lại gần cửa cổng, người đàn bà lạ mặt khoảng hơn 40 tuổi, người đậm, da đen, đứng cạnh chiếc xe máy dựng ngoài cổng, đã ném một bọc qua cánh cửa cổng rồi nói: "Cháu ở công ty môi trường mang cho bà mấy túi thông cống và diệt muỗi rán. Ngày mai sẽ có người đến thông cống và phun thuốc diệt muỗi cho bà." Vì đã nghe nhiều đến việc bị lừa, nên bà Đũi một mực từ chối và nói gia đình tôi không cần mấy thứ này, chị mang đi cho. Nói rồi bà Đũi cầm túi ni lông đó ném lại ra ngoài cửa. Lúc này người phụ nữ kia lại giới thiệu, cháu là cán bộ phường đang đi triển khai xây nhà vệ sinh tự hoại cho các gia đình độc thân, trong đó có gia đình bà. Bà Đũi bảo, gia đình tôi có nhà vệ sinh rồi, không cần xây. Người phụ nữ kia lại nói, sao bà dại thế? Nhà nước hỗ trợ mỗi hộ 7 triệu đồng, tội gì bà không nhận? Bà chỉ cần đối ứng 240.000 đồng là được. Bà không xây nhà vệ sinh thì bà xây cái khác cũng được mà. Bà Đũi vẫn một mực từ chối thì người phụ nữ kia lại thuyết phục. Cháu chẳng hiểu bà thế nào, nhà bà Lương, bà Năm Mạnh đều đồng ý làm hết rồi, chỉ có bà là từ chối. Rồi người phụ nữ này lôi trong túi ra quyển hóa đơn và nói, bà mà đồng ý, ngày mai chỉ cần bà mang tờ hóa đơn này lên thành phố là được nhận ngay 7 triệu đồng. Cháu có 5 phiếu ưu tiên, nếu bà muốn, cháu sẽ cho gia đình 2 phiếu. Nếu bà không đi được, bà đưa 480.000 đồng để cháu nộp hộ, khi nào lĩnh đủ 14 triệu thì nộp thêm 400.000 đồng cho cháu. Nghe thuyết phục một lúc, lại thấy có cả hóa đơn nên bà Đũi đồng ý và vào nhà lấy 480.000 đồng đưa cho người này. Sau đó người phụ nữ đó lại ném túi ni lông lúc trước qua cánh cửa cổng và nói: "Thứ hai sẽ có người đến giặt màn và phun thuốc diệt muỗi cho bà. Còn ngày mai lúc 11 giờ 30 phút, bà mở tivi ra sẽ thấy có tên bà trong danh sách hỗ trợ xây nhà vệ sinh." Để bà Đũi yên tâm hơn, người này còn ghi lại cả số điện thoại phía sau hai tờ hóa đơn là 0167-3725-344 với họ tên là Võ Thị Hà. Khi người phụ nữ vừa đi khỏi, bà Đũi như tỉnh khỏi cơn mơ và lờ mờ hiểu ra là mình bị lừa nên mở cổng đi sang nhà hàng xóm kể chuyện. Theo số điện thoại mà đối tượng ghi lại bà Đũi gọi vào thì người đầu dây bên kia cho biết họ không phải tên Hà. Bà Đũi lại sang nhà bà Năm Mạnh thì cũng được trả lời là không có việc được triển khai xây nhà vệ sinh. Bà Đũi cho biết, ở một mình nên tôi luôn có ý thức cảnh giác với những người lạ. Cũng chính vì thế tôi đã không mở cổng cho chị ta vào. Nhưng tôi chưa nghe thấy ai nói bị lừa theo cách này nên không lường hết được. Tôi có cảm giác như lúc đó mình bị thôi miên, giờ còn không nhớ nổi chị ta đi xe máy màu gì. Từ hôm đó, lúc nào tôi cũng cảm thấy bất an. Cũng ở một mình, nhà lại cách đường cái một đoạn đường dài hơn 10 mét, nên bà Tạ Thị Tâm ở tổ 26 phường Cam Giá cũng đã trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo với số tiền 2,8 triệu đồng và một chứng minh thư nhân dân. Bà Tâm kể, ngày 10 tháng 9 tôi đang ở trong nhà thì có một thanh niên người to béo da ngăm đen đi xe máy, chừng 30 tuổi gọi cửa. Tôi mở cổng mời vào nhà nhưng anh ta lại ngồi ngoài hiên để nói chuyện. Anh ta bảo, hồi đầu năm bà mua đầu kỹ thuật số và đã may mắn trúng thưởng 2 triệu đồng. Để được lĩnh thưởng, bà đưa cho cháu chứng minh thư và 3 triệu đồng để cháu đi làm thủ tục, sau đó sẽ đưa lại cho bà 5 triệu. Để tạo lòng tin, ngay từ lúc đến đối tượng này đã nói cười rất tự nhiên như những người quen thân, còn bảo, bà không nhận ra cháu à, cháu là bạn thằng Quỳnh Thưởng, cháu ngoại bà, đã vào nhà bà chơi nhiều lần rồi. Nghe giới thiệu thế, lại đúng là hồi đầu năm tôi có mua một đầu kỹ thuật số, nên tôi đã lấy chứng minh thư và 2,8 triệu đồng đưa cho anh ta. Thấy số tiền không đủ theo yêu cầu, người này hỏi lại thì bà bảo, tôi chỉ còn từng đó. Cầm tiền và chứng minh thư, người này lại bảo, bà vào lấy cho cháu sổ hộ khẩu để đối chiếu thêm. Chỉ sau chừng 2 phút tôi vào lấy sổ hộ khẩu quay ra thì đã không thấy người này đâu nữa. Lúc này tôi mới biết mình bị lừa. Do phải làm lại chứng minh thư nên tôi đã báo cáo sự việc với công an phường. Từ hai vụ lừa đảo trên đây có thể thấy cả hai nạn nhân đều sống một mình, già cả và đặc biệt các đối tượng đều có sự tìm hiểu và có được ít nhiều thông tin về người thân trong gia đình hoặc những người hàng xóm để tạo lòng tin đối với nạn nhân. Khi xảy ra sự việc, do số tiền bị mất không quá lớn, hơn nữa lại có tâm lý e ngại và nghĩ chẳng thể lấy lại được số tiền đã mất, nên nạn nhân thường không trình báo với cơ quan chức năng hoặc cán bộ xóm phố. Chính vì thế, chính quyền và ngành chức năng không nắm bắt được thông tin để đưa ra các khuyến cáo cũng như những cảnh báo cần thiết. Thiết nghĩ mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không nên tin vào người lạ để đưa tiền hay bất cứ loại giấy tờ gì. Đối với ngành công an và chính quyền các địa phương, cần làm tốt việc khuyến cáo đến người dân về các thủ đoạn tinh vi mà các đối tượng này đã đang lợi dụng. Cung cấp điện thoại đường dây nóng để khi phát hiện đối tượng khả nghi, người dân có thể lập tức thông báo với cơ quan công an địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng.
Đất nước tôi thon thả giọt đàn lâu nghe dịu nỗi đau của mẹ ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ các anh không sao chưa hè một dòng ca dao lao sao chưa hè một dòng ca dao. Dầu bên nước yêu trọn tình đời muối mặn gừng cay, xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiến con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, chăn bão giông chiều ngăn nắng lửa, lao sao chưa hè một dòng ca dao, lao sao chưa hè một dòng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Báo tần trung thủy câu hò lắng trong tiếng sao, đêm lạnh giật dịu tiếng mẹ ru con. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Vẫn còn gian khổ hạt thóc chia đều, dẫu no dẫu đói ta bạn vẹn tình đắng ngọt cùng vui. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi sáng ngời muôn thuở. Khi trăng đã vào cửa sổ đòi thơ,
tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
10. Phạt tiền từ 950 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi xả nước thải có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường. 11. Phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với hành vi vi phạm quy định tại điều này đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 đến dưới 1,5 lần, 20% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 2 lần, 30% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 2 đến dưới 3 lần, hoặc giá trị pH từ 4 đến dưới cận dưới của quy chuẩn kỹ thuật cho phép, hoặc từ trên cận trên của quy chuẩn kỹ thuật cho phép đến dưới 10,5, hoặc nước thải có chứa một trong ba loại vi khuẩn, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, 40% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 3 đến dưới 5 lần hoặc giá trị pH từ 2 đến dưới 4 hoặc từ 10,5 đến dưới 12,5 hoặc nước thải có chứa từ hai loại vi khuẩn Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae trở lên. 50% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 lần trở lên hoặc giá trị pH dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 14. Tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1 tỷ đồng. 12. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung từ 3 tháng đến 6 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm HIKLMNOPQRS và T khoản 4, các điểm GHIKLMNOPQR và S khoản 5, các điểm EGHIKLMNOPQ và R khoản 6, các điểm HIKLMNOPQRS và T khoản 7, các điểm GHIKLMNOPQR và S khoản 8 và các điểm EGHIKLMNOPQ và R khoản 9 điều này. B. Đình chỉ hoạt động của cơ sở hoặc hoạt động gây ô nhiễm môi trường của khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung từ 6 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm U, U, V, X và Y khoản 4, các điểm T, U, U, V, X và Y khoản 5, các điểm S, T, U, U, V, X và Y khoản 6, các điểm U, U, V, X và Y khoản 7, các điểm T, U, U, V, X và Y khoản 8, các điểm S, T, U, U, V và X khoản 9 và khoản 10 điều này. 13. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điều này gây ra. B. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điều này. C. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải, vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại điều này.
Điều 15. Vi phạm các quy định về thải bụi khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường. 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi thải mùi hôi thối vào môi trường, thải bụi khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần, tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%. 2. Hành vi thải bụi khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc thải bụi khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần, bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải nhỏ hơn 500 mét khối một giờ. B. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 500 mét khối một giờ đến dưới 5.000 mét khối một giờ. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 5.000 mét khối một giờ đến dưới 10.000 mét khối một giờ. D. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 10.000 mét khối một giờ đến dưới 15.000 mét khối một giờ. D. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 15.000 mét khối một giờ đến dưới 20.000 mét khối một giờ. E. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 90 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 20.000 mét khối một giờ đến dưới 25.000 mét khối một giờ. G. Phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 25.000 mét khối một giờ đến dưới 30.000 mét khối một giờ. H. Phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 30.000 mét khối một giờ đến dưới 35.000 mét khối một giờ. Y. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 35.000 mét khối một giờ đến dưới 40.000 mét khối một giờ. K. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 40.000 mét khối một giờ đến dưới 45.000 mét khối một giờ. L. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 45.000 mét khối một giờ đến dưới 50.000 mét khối một giờ. M. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 50 mét khối một giờ đến dưới 55.000 mét khối một giờ. N. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 55.000 mét khối một giờ đến dưới 60.000 mét khối một giờ. O. phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 60.000 m3 một giờ đến dưới 65.000 m3 một giờ. P. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 65.000 m3 một giờ đến dưới 70.000 m3 một giờ. Q. Phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 70.000 m3 một giờ đến dưới 75.000 m3 một giờ. R. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 75.000 m3 một giờ đến dưới 80.000 m3 một giờ. S. Phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 80.000 m3 một giờ đến dưới 85.000 m3 một giờ. T. Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 85.000 m3 một giờ đến dưới 90.000 m3 một giờ. U. Phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 700 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 90.000 m3 một giờ đến dưới 95.000 m3 một giờ. Ư. Phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 95.000 m3 một giờ đến dưới 100.000 m3 một giờ. V. Phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 800 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 100.000 m3 một giờ trở lên.
Trong các tháng đầu năm 2017, mặc dù số trường hợp mắc sốt xuất huyết trên phạm vi cả nước giảm so với cùng kỳ năm 2016, nhưng trong thời điểm hiện nay có sự gia tăng tại một số tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đắk Lắk. Bên cạnh đó vẫn ghi nhận rải rác các trường hợp mắc Zika tại một số tỉnh thành phố khác trong cả nước. Bệnh do virus Zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu do muỗi Aedes truyền. Ngoài ra, bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Người bệnh có biểu hiện như sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu. Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định tình hình dịch bệnh do virus Zika hiện nay là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế do có sự quan ngại về mối liên quan giữa nhiễm virus Zika và các trường hợp mắc chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và hội chứng viêm đa rễ dây thần kinh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau. Áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, chủ động diệt muỗi và bọ gậy, loang quăng. Phòng muỗi đốt, ngủ màn, mặc quần áo dài kể cả ban ngày, dùng kem xua muỗi, hương muỗi. Diệt muỗi, dùng vật bắt muỗi, xịt hóa chất diệt muỗi, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Loại bỏ bọ gậy, loang quăng, đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn, bể, giếng, chum, vại để diệt loang quăng, bọ gậy. Lau rửa các dụng cụ chứa nước như lu, khạp hàng tuần. Thu gom và hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh chai, ống bơ, vỏ dừa, lốp vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá. Dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, tủ đựng chén bát, thay nước bình hoa, bình bông. Không hạn chế việc đi lại của người dân giữa các khu vực và địa phương, tuy nhiên người đi, đến, về từ vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn điều trị. Người đang sinh sống ở vùng có dịch bệnh hoặc đi, đến, về từ vùng dịch do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để được khám tư vấn và điều trị. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong ít nhất 28 ngày để phòng lây truyền virus Zika qua đường tình dục. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc dự định có thai cần thực hiện một số biện pháp sau. Phụ nữ có thai cần áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt để tránh lây truyền virus Zika và khám thai định kỳ. Phụ nữ có thai hoặc dự định có thai không nên đi đến vùng dịch khi không thực sự cần thiết. Đối với phụ nữ có thai tại vùng dịch hoặc và đi về từ vùng có dịch, nếu có triệu chứng như sốt, phát ban hoặc các dấu hiệu khác của bệnh, cần đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu đang sinh sống hoặc đã từng đến vùng có dịch mà có sốt hoặc phát ban và có ít nhất một trong các triệu chứng như đau mỏi cơ, khớp, viêm kết mạc mắt cần xét nghiệm để phát hiện virus Zika. Vợ, chồng, bạn tình đang sống hoặc trở về từ vùng dịch nếu có ý định mang thai cần đến cơ sở y tế để khám tư vấn trước khi quyết định mang thai. người từ vùng dịch trở về cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong quá trình mang thai để tránh lây truyền virus Zika cho mẹ và con. Vì sức khỏe của mỗi gia đình và của cả cộng đồng, hãy quan tâm thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng với khẩu hiệu: không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có Zika, không có sốt xuất huyết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Tuổi Trẻ, báo Công an Nhân dân và báo Thái Nguyên điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.